This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại chị Mỹ Liên. Vâng, thưa quý vị, chị Mỹ Liên có rất là nhiều những cái món ăn ngon và cái cách thức trình bày rất là bắt mắt, thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan, thắc mắc hay hoặc là quý vị muốn order những cái món ngon của chị Mỹ Liên thì quý vị cũng có thể gọi qua cái số 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha. 214-385-7611 thì chị sẽ đáp ứng hết tất cả những cái mong muốn của quý vị trong cái bếp núc của chúng ta, trong những cái món ăn của quý vị yêu cầu theo khả năng của chị thì chắc chắn chị cũng sẽ đáp ứng được cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta. Và bây giờ thì tôi quý vị xin được chào đón chị Liên. Hôm nay chị có thể không, chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe, cảm ơn em. Chương trình Bếp Sài Gòn, Mỹ Liên xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Một năm qua mau quá, chúng ta vừa mới hết Tết Tây thì bây giờ chúng ta lại gần đến ngày Tết, ta gọi là Tết âm lịch của mình rồi, Hoàng Tính.
20 ngày nữa chị ơi.
20
ngày nữa, lẹ quá.
Rất là lẹ.
Vâng, xoay qua xoay lại thì quý vị thấy từ đây bắt đầu thấy mà mình nghe nói là đón ông Táo gì trời là quý vị thấy là ở ngay cửa rồi, Tết ngay cửa rồi hả chị ha. Trong cái tinh thần đó thì thưa quý vị, nói về những cái món ăn ngon của ngày Tết Việt Nam thì phải gọi là có rất là nhiều những cái món ăn ngon trong cái ngày Tết. Và chị Mỹ Liên ngày hôm nay cũng sẽ gửi đến cho chúng ta một vài những cái món mà quý vị cũng có thể thực hiện trong cái dịp Tết để mà chúng ta cùng vui Tết, cùng nhớ lại cái không khí ngày xưa, những cái món ăn Tết ngày xưa ha, ha quý vị ha. Và bây giờ mời chị Mỹ Liên ngang, chị bật mí cho quý vị khán giả biết đi, chị sẽ gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta món gì chị?
Một cái món ăn mà hồi đó, hồi xưa thì người miền Trung thích ăn, nhưng mà sau này chỉ thấy là người miền Nam, miền Bắc gì cũng có thể làm trong ngày Tết, bởi vì nó thuận tiện. Và nhất là đối ở xứ Mỹ của mình, những cái gì mà nó thuận tiện thì mình chuẩn bị cho cái ngày Tết của mình không bị ảnh hưởng đến công việc làm mà chúng ta lại có món ăn ngon, Quang Tính. Yeah. Bữa trước thì chị em mình có trao đổi với lại thính giả cái thịt kho tàu, cũng là một cái nồi thịt truyền thống trong ngày Tết. Hôm nay thì chúng ta cùng share với nhau về cái cách mà làm thịt ngâm nước mắm cũng như là dưa món.
Wow. Lần trước thưa quý vị, thịt kho tàu hoặc là thịt kho trứng ha. Thì ngày hôm nay cũng là thịt nhưng thưa quý vị, nhưng mà không biết quý vị có thực hiện chưa, thịt ngâm nước mắm nha. Quý vị nào mà sống miền Trung thì quý vị biết cái món này để lâu và ăn như thế nào rồi. Ngoài ra chị cũng sẽ gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là dưa món nữa, cũng rất là hấp dẫn đầy phải không thưa quý vị. Và mấy món này dễ làm không chị?
Cũng dễ, rất là đơn giản. Không có khó. Thí dụ như mình có sẵn một cái keo thịt ngâm nước mắm thì khi mình đi làm về hay là mình đi đâu về đó, rồi mình có thể lấy thịt ra sắc mỏng, nấu cơm nóng ăn cũng ngon, hay là nấu xôi ăn cũng được, kẹp với bánh mì ăn cũng được, mình ăn cuốn bánh tráng với rau sống cũng rất là ngon. Tức là rất là tiện, rồi mình để đó, mình lại lúc nào ăn mình lại lấy ra cắt mỏng, cắt lát mỏng rồi mình ăn thôi. Không có phải tốn thì giờ hâm, rồi cũng không phải múc ra từng phần nhỏ để trong tủ lạnh để mình có thể bảo quản ăn được. Còn cái món thịt ngâm nước mắm này mình để ở ngoài và ăn rất là ngon. Và nhiều người rất là thích. Cái vấn đề ở chỗ Hoàng Tính là mình ngâm như thế nào, cái liều lượng ra làm sao để mình ăn nó không quá mặn hoặc nó không, mình để nó không bị hư. Ngoài ra cái món dưa món đó, thì Hoàng Tính biết không, chị thường chị làm cái nước mắm mà chị thắng lên thì chị ngâm cả hai thứ này luôn. Ngâm giờ là thịt ngâm nước mắm và dưa món. Dưa món thật ra đã làm chừng một tuần thì ăn ngon. Nhưng mà nếu bây giờ mình làm liền mà để Tết ăn thì rất là, nó thấm rất ngon. Và mình cũng có thể để trong tủ lạnh ăn tới 6 tháng, 10 tháng gì cũng không có bị hư hết cái món dưa món. Cho nên mình đi chợ mình làm đi Hoàng Tính ha.
Mình đi chợ là mình mua hết hai thứ của hai món này luôn hả chị ha.
Tùy theo gia đình mình ăn nhiều hay ăn ít. Cái món thịt ngâm nước mắm thì mình cũng có thể là ngâm với thịt ba rọi rút sườn. Cái ba rọi mà có sườn đó Hoàng Tính, mình chịu khó mình rút cái cây sườn ra. Rồi mình có thể là làm cái giò lóc ở ngoài chợ, người ta bán, người ta lóc sẵn. Rồi mình về mình cuộn, sau khi mình làm rửa sạch sẽ rồi mình cuộn tròn nó bằng cái sợi chỉ để mình ngâm, khi mình xắt ra ăn thì nó có từng quanh, rất là ngon. Ngoài ra mình cũng có thể ngâm thêm một cái loại nữa là cái bắp hoa bò. Tức là cái bắp bò nó có những cái loại bắp lớn, nhưng mà nó có những cái loại bắp nhỏ rất là non. Người ta gọi là bắp hoa, tức là nó tròn, nó lớn, gấp lớn hơn cái ngón chân cái của mình chút à. Nhiều cái bắp hoa đó mình ngâm, rồi mình cuốn, mình xắt ra mình ăn cũng rất là ngon. Ngoài ra cái đó thì thành ra bây giờ đi chợ, nếu mà mình thích ngâm bằng ba rọi thì mình mua ba rọi. Ở Việt Nam, ở Mỹ này người ta ghi là năm rọi đó, tức là nó có sườn đó Hoàng Tính. Rồi mình mua cái bắp hoa bò cũng được, hoặc mình mua giò lóc cũng được, để mình về mình làm cái thịt ngâm này. Ngoài ra đó thì mình cần có nước mắm ngon, có đường. Rồi bây giờ còn cái dưa món á, Hoàng Tính, thêm dưa món thì mình sẽ có củ cải trắng, củ cà rốt, củ su hào. Rồi mình có ớt hiểm đó, hay là nếu mà mình không muốn ăn cay mình có mấy cái loại ớt của mễ, ớt màu đỏ đậm cũng đẹp. Nếu mình ăn cay thì mình xài ớt hiểm của mình, còn không thì mình xài ớt mễ cũng được. Rồi mình có một ít củ hành tím nè, củ tỏi. Rồi nếu mà có những mùa này sắp có bán kiệu tươi, nếu mà ai thích làm kiệu thì mình cũng có thể làm chung, còn không có cũng vẫn được. Thì gia vị của mình đó là nước mắm, đường. Nguyên liệu của mình là gồm có những cái thứ đó, ngoài thịt ra, tức là mình thích loại thịt nào thì mình mua loại thịt đó. Còn thí dụ như củ cải trắng ở nhà, thí dụ như chị nói, thí dụ mình mua ba cái củ cải trắng thì mình mua một cái củ cà rốt thôi, hai củ su hào, tức là mình làm cái củ cải trắng nó nhiều nhất, củ cà rốt nó ít nhất, và củ su hào. Ngoài ra mình cũng có thể mua thêm, nếu ngoài ra đó mình thích, mình cũng có thể mua cái đu đủ xanh. Cái đu đủ xanh nữa Hoàng Tính ha. Mình về mình làm chung trong cái dưa món này cũng được. Còn cái ớt, hành tím với tỏi thì mình mỗi thứ, nếu mình làm ba củ, một củ, hai củ vậy đó, thì mình có thể làm mỗi thứ kia 100 gram. Còn nếu mà nhà mình đông người, hoặc là mình muốn làm một lần á, một lần làm một lần mất thì giờ, cho nên làm rồi để Tết nó có thể ăn với bánh tét, bánh chưng, có thể ăn với lâu lâu để rồi mình nấu cháo mình ăn cũng được, Hoàng Tính, hay mình ăn chung với cơm cũng được. Thì mình làm nhiều hơn thì tùy theo gia đình. Ví dụ gia đình Hoàng Tính có 4 người thì có thể làm một khẩu phần ít, còn gia đình nào đông hoặc là cha mẹ có thể làm cho con cái thì mình mua thêm nhiều, tùy theo gia đình. Nhưng mà theo cái liều lượng mà chị thấy đó, thì mình cỡ 3 phần củ cải trắng thì 1 phần cà rốt và 2 phần su hào, cộng với lại 2 phần đu đủ xanh. Thế đu đủ xanh mình chọn một trái nào nó nhỏ nhỏ, mình mua về mình làm là nó đủ rồi. Còn mà trong những cái mà mình liệt kê ở đây đó Hoàng Tính, ví dụ như có người nói tôi không thích su hào, người miền Nam thường ít thích su hào, hoặc là nói tôi không thích đu đủ, thì cái nào mình không thích thì mình không làm, chứ không có bắt buộc trong cái hũ cái keo dưa món của mình phải có đầy đủ 4 thứ. Nhưng mà nó có nhiều thứ thì nó đa dạng, nó ngon, ăn nó giòn, nó rất ngon, cái thứ nào ăn cũng ngon hết. Cho nên là nếu mà mình thích thì mình làm đủ 4 thứ, còn mình không thích thì mình làm 2 thứ cũng được. Còn ở Việt Nam hồi đó người miền Nam á, làm có mỗi thứ là củ cải bỏ nước mắm thôi, củ cải trắng đấy Hoàng Tinh. Có em nhớ hồi xưa nhiều người ở dưới quê miền Nam á trồng nhiều củ cải lắm, người ta không có mất công đi chợ, người ta nhổ củ cải vô người ta làm củ cải bỏ nước mắm, một thứ một cũng vẫn được, làm cái kiểu nào cũng được, miễn là mình thích ăn và mình ăn mình cảm thấy ngon là được Hoàng Tinh. Đó, mình đi chợ mình mua nhiều đó là đủ rồi đó.
Chị ơi, chị cho em hỏi cái dưa món này á, mình có thể mình bỏ vô củ riềng được không chị?
Chị không có bỏ mùi riềng.
Chị mùi riềng không bỏ.
Còn có người thích thì bỏ một chút. Sợi bỏ vô. Riềng có người thích bỏ gừng.
Riềng thì em thấy hình như là họ bỏ vô cái mắm tôm nhiều hả chị ha?
Bỏ mắm tôm là chính. Rồi bây giờ mình có bao nhiêu nguyên liệu đó, bây giờ mình làm đó Hoàng Tính, thì mình làm thế này. Cái thứ nhất là mình thắng cái nước mắm.
Nước mắm,
ha.
Nước mắm ngon thì thường thì chị lựa cái nước mắm nào thì
ở Mỹ này nhiều người thích cánh bươm, nhưng mà nếu mình mua hải yến hay mình mua một số cái mình thấy độ đạm nó cao là cũng được.
Cái chai xanh xanh được không chị?
Mắm mực á hả?
Yeah. nước mắm xanh xanh á, không phải nước mắm mực, mắm chay xanh xanh mà em thấy nó cũng bán ở chợ Trường Nguyên rất là nhiều á chị. Em thấy ăn cũng ngon.
Ừ, thì mình nhìn cái độ đạm ngon là được. Hoặc là gia đình mình ăn cái nào mình thấy cái đó ngon thì mình xài cái đó. Cũng vẫn được. Thì ví dụ như bây giờ mình thắng một nồi nước mắm. Một cái nồi nước mắm, ví dụ như mình làm 2 bao thịt ha. Chị về ước lượng 2 bao thịt thì mình làm 3 chén nước mắm cho 2 bao thịt. Nếu mình làm nhiều hơn thì mình bán nhiều hơn. Nhưng cái định lượng của nó là 1 đơn vị nước mắm ngon. Một là 1 chén, 1 cái cup, 1 cái chén nhỏ, 1 cái chén lớn gì tùy gọi là 1 đơn vị. Thì mình lấy cái đơn vị đó đó, mình đong nước mắm. Thì có 2 trường hợp là 1 nước mắm thì 1 đường. Còn có trường hợp đó, 1 nước mắm 1,5 đường. Tức là 1 đơn vị nước mắm thì 1,5 đơn vị đường. Thí dụ 1 chén nước mắm thì 1,5 chén đường. Còn có người là nói như vậy hơi ngọt thì làm 1 chén nước mắm, 1 chén đường.
Cũng tùy theo ha thưa quý vị ha.
Tùy theo. Nó cũng được, tùy theo khẩu vị của mình thôi. Thì mình cứ làm thử, nếu mà mình thấy nó vừa ăn như cái kiểu của gia đình mình thì mình thì cái nước mắm này đó, mình nước mắm với đường mình bắt lên bếp mình nấu nhỏ lửa nha các bạn. Quan tính nhớ là nó trào là nó dơ rồi, nó mất công làm lại mà nó dơ bếp với dọn ấy lắm. Nấu trên lửa hơi nhỏ, tức là lửa cỡ số 5. Mình quậy cho nó tan hết đường. Khi nó sôi lên nó tan hết đường là mình tắt bếp được. Mình để nguội. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái lượng như vậy đó, để rồi các bạn thính giả nghe đài của mình tính toán là xem mình làm bao nhiêu thì mình thắng bấy nhiêu. Tôi nói là 1 đơn vị, thí dụ là 1 chén nước mắm thì 1,5 chén đường.
Okay.
Bắt lên bếp nấu cho sôi tan hết đường, mình hớt những cái bọt nó nổi lên, xong rồi sau đó mình tắt bếp, mình nhắc xuống mình để nguội. Thì trong một cái đơn lượng này đó thì mình cho thêm chừng 1/3, 1/4 cái chén giấm. Khi nó nguội rồi mình bỏ giấm vô mình quậy. Thấy các bạn, tức là đường, nước mắm thắng rồi để nguội, bỏ 1/3 cái đơn vị đó, tức là thí dụ mình dùng đơn vị là chén thì mình bỏ 1/3 cái đơn vị giấm vô, mình quậy cho đều, mình để đó thật nguội nha các bạn. Rồi bây giờ để ngâm thịt. Để ngâm thịt thì mình rửa thịt cho thật là sạch với lại giấm muối. Sau đó đó mình luộc thịt. Trong cái nước luộc thịt mình bỏ vào 1-2 tép tỏi, 1 miếng sả, 1 chút muối. Rồi mình nấu sôi lên mình luộc cái thịt. Và các bạn chú ý là luộc thịt cho thật là chín. Chín giống như là mình luộc thịt mà cắt ra cuốn bánh tráng ăn vậy đó Hoàng Tính.
Yeah.
Chứ đừng có luộc còn sống, khi mình ngâm rồi nó cái phần sống của thịt nó sẽ làm cho nước mắm mình nó không có tốt. Rồi để lâu thì nó bị mốc. Nhiều người nói là để lâu nó ra nhớt hay nó mốc là do cái cách luộc thịt của mình nó là chưa có chín. Tức là thí dụ như mình làm cái giò lóc, mua một cái giò lóc về mình cuộn tròn lại, mình lấy chỉ mình cột lại giống như giò bó mà mình sắt ra mình ăn bún bò Huế hay cái gì đó tùy, thì mình cuộn tròn lại rồi mình luộc. Thì khi luộc thì mình cũng phải luộc cho thật là chín. Còn thí dụ một cái bắp hoa bò cũng vậy, cái gì cũng vậy, trong tất cả các loại thịt ba rọi, thịt bắp hoa bò hay giò lóc, mình có người thích là mua cái mấy cái thịt bắp đùi á Hoàng Tính.
Yeah.
Thì cũng được. Nói chung là ai thích thịt gì thì mua thịt đó, nhưng mà khi luộc thì phải luộc cho thật chín.
Yeah.
Rồi khi luộc chín rồi mình vớt ra cái thau nước lạnh liền.
Chị cho em hỏi như vậy thì khi mà mình luộc mình có cần cột cái thịt lại cho nó chặt không hay hoặc là khỏi?
Chỉ có giò lóc thì mình cột thôi, còn ba rọi rồi mình không cần cũng được. Rồi mình vớt ra cái thau nước lạnh, trong thau đó mình mùa này đó thì mình cũng có thể không cần đá cũng được. Mùa này trong cái vòi nước ở sinh của mình nó phần bên lạnh là nó đủ lạnh rồi, nhưng mà nếu mà cần ai có thì cũng có thể bỏ thêm một ít đá cho nó thật là cho nó lạnh.
Okay.
Rồi mình bỏ vô mình để ngập nước, mình ngâm một chút xíu, tức là từ nước nóng bỏ qua thau nước lạnh, rồi sau đó mình vớt ra mình để cho thật là nguội. Phong cách nhỏ nha các bạn, thí dụ như mình thích cái khổ ba rọi của mình đó là dày một cái khoảng mà vừa sắc ra ăn đó, thì mình để nguyên khổ ba rọi vậy rồi mình ngâm thôi, chứ đừng có sắc, khi ăn mình mới đem sắc ra ha. Và cái mà cái mà quan trọng nhất là cái hũ đựng cái hoàn tính. Mình không nên đựng bằng cái hũ nhựa. Mình nên dùng hũ thủy tinh. Cái hũ thủy tinh này mình rửa cho thật sạch, mình rửa tráng qua nước sôi và mình để cho nó thật là ráo. Mình lau cho thật khô cái hũ thủy tinh. Tất cả những cái đồ mà mình ngâm giấm, ngâm nước mắm mà mình để ăn lâu thì không nên xài hũ nhựa. Nhiều khi không có thì các bạn cứ nhà có hũ nhựa rồi ngâm đỡ thì không nên. Cho nên là phải mua hũ thủy tinh. Rồi các bạn, cái phần thịt của mình đó là mình sắp vô trong hũ. Mình sắp vô trong hũ xong mình đổ cái nước mắm này vô.
Dạ, nhưng nó mà khi đinh. Mà, dạ, xin lỗi chị. Khi mà mình sắc thịt thì mình sắc cỡ bao lớn chị?
Sắc thịt để ngâm hay là sắc thịt để ăn?
Sắc thịt mình bỏ vô hả chị? Mình để ngâm.
Sắc thịt để bỏ vô, thí dụ như cái miếng thịt ba rọi. Dạ. Em cắt cái khổ nó cỡ hai lóng tay, còn bề dài thì mình đừng có làm cho nó dài quá để mình dễ...
Sắp vô.
Một cái, để dễ sắp vô trong cái keo.
Ok.
Thêm ha.
Dạ.
Thì còn cái còn cái nếu mà cái giò bó đó, thì mình có thể cột một cái rồi mình sắp vô cái lọ luôn. Còn thí dụ bắp hoa bò nó ít thì mình sắp 3-4 cái bắp vô trong cái hũ. Thì tùy theo mình ăn bao nhiêu, cái hũ của mình, cái thịt của mình nhiều ít, mình phải chuẩn bị cái hũ để vừa mình sắp vô.
Bỏ vô
khi
đó.
Mình sắp thịt, mình sắp thịt vô rồi mình đổ cái nước mắm mà sau khi mình thắng nước mắm với đường để nguội có một chút xíu, có một phần giấm. Rồi mình đổ vô trong trong cái keo thịt của mình. Rồi mình phải làm sao cho cái nước mắm nó nằm ở trên thịt. Ví dụ như cái hũ nếu mà nó sợ nấy thì em lấy cái chén nhỏ hay cái dĩa nhỏ gì đó em chêm nó vô rồi em đậy nắp lại.
Chằng nó lại, chằng nó lại.
Chằng nó lại. Thì ngâm cái thịt này 3 ngày là có thể ăn được rồi.
Wow,
nhưng mà ngâm lâu hơn. Ngâm lâu hơn không có sao hết. Và lưu ý là mình đừng có nói rằng là làm như vậy tốn nước mắm đường quá. Khi mà mình ăn hết thịt rồi đó, cái nước mắm này mình cũng có thể dùng để kho thịt. Hoặc là mình dùng để kho quẹt á, để mình chấm rau luộc, mình ăn cơm á Hoàng Tính. Tức là không có bỏ cái nước mắm. Cái nước mắm sau mình xài, sau mình khi mình vớt thịt ra mình ăn rồi, mình ăn hết rồi, còn lại cái nước mắm đó mình cũng có thể sử dụng để mình kho thịt, kho cá. Hoặc là mình cũng có thể kho quẹt để ai chấm rau ăn. Dễ không? Rất là dễ làm. Tức là thịt thì luộc cho chín, ngâm qua nước, đang trên nồi nước sôi, ngâm qua nước lạnh, rồi để cho ráo. Sắp vô cái keo sau khi đã làm sạch sẽ, cái keo bằng thủy tinh, rồi đổ cái nước mắm đã nguội vô, cài lại. 3 ngày sau đã ăn được, 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày càng ngon, nhưng mà 3 ngày là đã ăn được rồi. Thì ăn cái món này người ta thường ăn cuốn với bánh tráng, với rau sống, với chút xíu bún, hoặc là người ta ăn với cơm, hoặc là ăn với xôi, hoặc là ăn với bánh mì, ăn cái gì cũng ngon hết. Chủ động ở trong nhà mình có sẵn để mình ăn. Rồi bây giờ tới cái dưa món. Cái dưa món ha, thì cái củ cải, cà rốt, su hào, cái đu đủ đó, các bạn mình mua về, các bạn mình bào vỏ, xong các bạn mình sắc mỏng, mình sắc cái chiều dài của nó cỡ hai lóng tay của mình, mà cái độ mỏng của mình, của nó đó là vừa vừa, giống như mình làm đồ chua vậy đó. Xong rồi sau đó đó, mình sắc rồi, thí dụ ớt, củ hành tím hay tỏi gì, mọi thứ mình cũng lột vỏ hết. Rồi mình ngâm trong nước muối. Hoàng Tính lưu ý một cái điều đó là mình làm tất cả các loại đồ chua mình làm bằng muối muối biển nha các bạn. Mình đừng có những cái loại muối mà không phải là muối biển đó, thì mình làm đồ chua nó không có ngon. Thì các bạn bỏ tất cả những cái mà các bạn đã sắc rồi, các bạn ngâm muối khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ đồng hồ đó. Hồi xưa đó, những người lớn tuổi hay dạy chị vậy nè Hoàng Tính. Tức là em bỏ muối em ngâm thì em rờ vô nó mềm nhũn. Nhưng mà em xả làm sao á, em xả sạch muối bằng cách là em xả nhiều nước, xả làm sao khi mà sau khi em xả xong rồi cái miếng cải đó nó cứng lại giống như trước khi em ngâm giấm, trước khi em ngâm muối là nó đạt yêu cầu.
Nó
tức là xả cho nó thật là sạch 3-4-5 lần, cho nó thật là sạch rồi em xóc cho ráo. Tức là mình ngâm cho nó mềm, cho nó ra những cái chất hăng ở trong cái loại rau củ của mình, rồi mình xả lại cho nó thật là sạch, nó cứng lại. Thì nó có hai cách, sau khi xả sạch mà vẫy ráo rồi đó, mình có thể phơi nắng hoặc là mình có thể sấy trong lò. Ở Mỹ này thường là người ta ít phơi nắng mà người ta sấy. Sấy trong lò nó hơi héo héo lại là được thôi. Sau đó đó, mình vừa cũng dùng một cái keo thủy tinh giống như là cái keo mà mình đựng ngao thịt ngâm vậy, mình cũng làm cái keo này cho thật là sạch, tức là rửa cho thật là sạch rồi tráng qua nước sôi rồi để cho thật là ráo lau khô. Khi cái rau củ của mình đã sấy trong lò nó héo héo rồi đó thì mình cho nó vô trong cái keo ha, thì mình riêng cái củ hành thì mình sắc mỏng mỏng, rồi củ tỏi mình cũng sắc mỏng mỏng, trái ớt mình cũng để nguyên trái hoặc là sắc sợi gì đó tùy, thì mình bỏ hết vô trong mũi keo, rồi mình đổ nước mắm, mà cái nước mắm mình làm y chang như cái nước mắm mà mình ngâm thịt đó, mình cũng một cái lượng nước mắm mình đổ đầy ngập vô cái keo rau củ mà mình định làm dưa món đó, mình đổ cho nó ngập lên trên. Nhưng mà có một cái điều này nha Hoàng Tính, có một cái điều lưu ý đó, là để cho cái dưa món này để bao lâu nó cũng không hư và nó ngon đó, thì sau 2 ngày, ví dụ như sau 2 đêm, ví dụ tối nay là bữa hôm nay là ngày Chủ nhật mình làm, thì ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì chiều thứ 3 đó mình chắc cái nước mắm trong cái keo dưa món nó ra, mình nấu trở lại Hoàng Tính, mình nấu cho nó sôi trở lại ha, mình tức là mình nấu lần thứ 2 để cho nó sôi trở lại, rồi mình lại để cho nó nguội rồi mình đổ vô, thì như vậy là không bao giờ cái dưa món của mình nó bị nhớt hay là nó bị mốc hay là nó bị hư hao gì hết, mà nó rất là ngon và rất là giòn. Một tuần sau mình ăn được, nhưng nếu mình để từ 2 tuần 3 tuần ăn ngon hơn, tại vì nó đủ lượng đủ thời gian để mà nó ngấm nước mắm thì mình ăn nó ngon hơn cái món dưa món này. Cho nên nếu là các bạn rảnh thì có thể là tuần này hoặc trễ lắm là tuần sau thì mình nên làm dưa món để sẵn để Tết ăn. Chứ còn nếu mà để tới cận tới đưa ông Táo mình mới làm thì ăn cũng được nhưng mà nó chưa có ngon đâu. Lúc đó gấp ra ăn nó chưa có thật là đậm đà, nó chưa thật là thấm. Thế Hoàng Tính? Và mình cái dưa món này mình có thể để trong tủ lạnh là 6 tháng, 1 năm gì mình ăn cũng không bao giờ bị hư gì hết. Lúc nào lâu lâu mình thèm cháo thì nấu cháo rồi gấp dưa món ra ăn với cháo cũng sẽ rất là tuyệt. Không có bị hư, không có bị bổn, bị mốc, bị gì hết trơn, mà nó sẽ rất là ngon. Nhớ nha, cái dưa món thì đổ nước mắm vô xong rồi để 2 đêm, xong rồi chắc ra nấu lại một lần nữa để thật là nguội nha. Các bạn đừng có để nước còn nóng, để thật là nguội rồi lại đổ vô trong cái dưa món đó thì sẽ ăn rất là ngon. Bảo quản bao lâu cũng không sợ bị hư. Hoàng Tính có bao giờ làm như vậy chưa?
Em chưa làm 2 món này nhưng mà chắc chắn là em sẽ làm chị. Em sẽ làm.
Hấp dẫn dễ hấp ăn lắm, mình để sẵn. Đó thì em thích cái gì thì em cứ mua cái đó ha. Em và mình tối á mình có thể để trong lò sấy, lò sưởi mình sấy đến sáng, mình để nhẹ nhẹ thôi Hoàng Tính. Mình để mình sấy cho nó héo héo là được. Tức là nó không còn, không có phải là nó thật là tươi, để cho nó héo héo thì mình ngâm nó ngon hơn. Còn nếu mà ai mà có thì giờ rảnh, có người ở nhà để vô cái sàn rồi để ra trời nắng, nắng cái sáp này chị nói rồi, mình phơi mình nó còn chín, nó huống chi mình phơi rau củ rau phơi cái gì nó cũng héo hết trơn. Nếu mà có nắng muốn phơi.
Dạ vâng.
Mà chị ít thấy người mà ở Mỹ này người ta phơi nắng mà người ta thường sấy hơn.
Chỉ có mùa hè thì Hoàng Tính thấy bà con họ còn đem chanh muối ra họ phơi, chứ cái mùa này có bộ nắng nổi mà nếu mà có nắng như hiện tại bây giờ
trời cứ trở nắng rồi trở đó, ui ui rồi nó không có bảo đảm, cho nên mùa này thường là sấy tốt hơn.
Sấy ha thưa quý vị ha, sấy là cái oven hay là cái phương tiện gì mà quý vị cảm thấy là sấy khô được với tất cả những cái loại như là mình thực hiện cái món dưa món đó, thưa quý vị. Rất là hay, rất là lý tưởng cho quý vị trong ngày hôm nay.
Có dưa món là Tết này có 1-2 đòn bánh tét là thấy là vui rồi.
Dạ đúng vậy chị, cái này mà mình chỉ có ăn với lại cháo nè, Tết thì mình ăn với lại mấy cái đòn bánh chưng, bánh tét nè thì còn
gì. Bánh u, bánh gì cũng ngon, bánh chưng, bánh tét gì cũng ngon hết.
Dạ vâng. Dạ.
Nếu mà thật sự Hoàng Tính cứ tính có một lần nào Hoàng Tính ăn cái bánh tét hay cái bánh chưng mà không có thêm dưa món sẽ thấy nó không có ngon. Dù người ta làm rất là khéo, rất là gói rất là ngon, rất là đặc sắc. Nhưng mà mình ăn không á, sao mình thấy nó không có, nó làm như nó thiếu cái gì đó.
Nó đều huề, nó hòa.
Mất bớt cái vị ngon của người ta đã cố gắng làm cho mình cái bánh.
Đúng chị, em đồng ý với chị. Tại vì nếp nè, như quý vị thấy cái đòn bánh thì có nếp nè, có nhân đậu xanh, có thịt nè, có thêm một chút dưa món ăn vô nó sừng sực. Ồ, ngon quá chị ơi. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là cái cách thức mà 2 món phối hợp với nhau để chúng ta có được một cái phần, một góc nhỏ nào đó để mà chúng ta hưởng cái không khí xuân. Mà khi mà nói về cái bánh chưng, bánh tét thì năm nay chị có làm bánh chưng, bánh tét ở nhà không?
Không, chị không có thời giờ đâu em ơi.
Nhưng mà em nghĩ chắc có lẽ là chị làm rất là ngon ha. Chị có những cái bí quyết riêng để làm bánh chưng có tép phải không?
Chị cũng biết làm nhưng mà mất thời giờ lắm còn tính.
Mất thời giờ lắm.
Với lại lá ở đây rồi phải lao, phải phơi nọ kia.
Đúng.
Cũng hơi cực.
Đúng.
Mà
đúng.
Nhiều khi mình cần có một đòn à.
À, vâng thưa quý vị, à, nếu mà nói về cái bánh chưng bánh tén thì thôi khỏi nói, à, cũng có rất là nhiều những vị đồng hương của chúng ta, à, với cái mùa này là quý vị đang rục rịch để chuẩn bị, à, cho cái mùa bánh chưng bánh tét, hay hoặc là các hội đoàn, các nhà thờ, các chùa chiền cũng đang có những cái bước, à, chuẩn bị, à, cho những cái nồi, à, bánh chưng bánh tét để phục vụ Tết cho bà con của cộng đoàn, hay hoặc là, à, trong nhà thờ, trong cái hội thánh của mình, tất cả các, à, cơ sở tôn giáo đều đang có rục rịch những cái bước chuẩn bị, hay hoặc là, à, cộng đồng, à, của hai nơi Đanh Lát hay hoặc là Forward, à, cũng đều đang có những cái bước để chuẩn bị cho cái Tết này. Và Đài Sài Gòn Đanh Lát 1600 cũng vậy, thì quý vị, như quý vị thấy là chị, à, Mỹ Liên chị cũng đang gửi đến cho chúng ta hai cái món, thưa quý vị ha. Thực hiện được, quý vị sẽ có được một không khí thật là ấm áp trong cái ngày Tết của năm nay. Qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ, bởi vì chúng ta còn được có 7 phút nữa nha, ha, quý vị ha. 817-899-4110, nếu quý vị nào có nhà ý cùng đóng góp trong chương trình này, cái hoặc đặt câu hỏi với chị Mỹ Liên thì quý vị có thể gọi, à, vào đài ngay bây giờ nha. À, rồi, chị có muốn, à, góp thêm cái ý kiến gì trong cái hai món này không thì chị? Nhất là cái món đầu tiên. Cái món thịt đó chị, thịt ngâm muối.
Về cái món thịt đó thì
ngâm nước mắm.
Cũng lưu ý các bạn đó là luộc, cái cách luộc thịt là một, cái cách mình để thịt vô trong cái keo rồi mình để ngập cái nước mắm đó, các bạn cố gắng là phải làm cho nó đó, chỉ cần như vậy thôi. Thịt mình luộc cho thật chín, nhưng mà cũng đừng có phải vì vậy mà luộc thịt cho nó rụt rã, nó mềm nhừ quá cũng không có ngon. Giống như Quần Tính thế, mình ăn giò heo đó mà mình nấu cho nó vừa giòn á thì nó ngon. Còn nấu còn cứng thì ăn cũng không được, mà nấu rụt rã ăn cái miếng giò cũng sẽ không ngon. Cho nên đó là chị nghĩ là những anh chị lớn tuổi ở đây, mình nói thuộc luộc chín thì các anh chị hình dung được cái luộc chín nó như thế nào, để mình ngâm mình có một cái hũ thịt ngâm nước mắm nó ngon. Chứ còn để sống thì nó không có bảo đảm ngon. Mà mình luộc nó rụt rã quá nó cũng sẽ không có ngon. Mình ăn nó chán lắm. Cái gì mà rụt ăn cũng chán. Giống như mấy cái thịt, mấy cái xương mình nấu nước lèo rồi mình vớt ra mình ăn đâu có gì đâu ngon. Còn tính nếu mà muốn ăn xí quách cũng phải có một cái độ nó còn ngon thì mới ăn được. Còn nó rụt rã rồi là không có thể ăn được. Ăn dở lắm.
Đúng vậy thưa quý vị, xin được lặp lại, chúng ta còn được ít phút của cuối chương trình thì quý vị có thể gọi vào để cùng hỏi thêm chị Mỹ Liên, hay hoặc là quý vị muốn order cái món nào đó mà chị Mỹ Liên sẽ thực hiện gửi đến cho quý vị, hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi số điện thoại riêng cho chị Mỹ Liên ở số là 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha, 214-385-7611 để tìm hiểu thêm cái chi tiết về những cái món ăn ngon, hoặc là cái việc muốn chị Mỹ Liên thực hiện cho quý vị cái món nào đó trong tầm tay của chị thì chị cũng sẽ thực hiện gửi đến cho chúng ta. Còn cái dưa món chị có góp ý thêm cái vấn đề gì không thưa chị?
Không, thì chị thấy rất là dễ đó Hoàng Tính. Nhiều khi mình không làm á, hoặc là mình chưa ít có làm thì mình thấy là khó, nhưng mà nó rất là đơn giản. Tức là cái thịt khăm ngâm nước mắm thì luộc thịt cho thật chín rồi thắng nước mắm cho đúng độ. Rồi nhiều người đó thì thắng nước mắm có bỏ nước vô, mà chị thì chị không có thích. Chị không có thích làm loãng cái nước mắm, mà chị thích nước mắm đậm đặc như vậy á, thì thịt nó thấm ngon hơn. Trong cái dưa món cũng vậy, nhiều người á là bỏ nước mắm, một chén nước mắm thì bỏ một chén nước rồi mới bỏ đường vô. Nhưng mà chị thì chị không có muốn làm như vậy, mà lúc nào chị cũng làm nước mắm nó kẹo kẹo thì ăn cái miếng vô món của mình nó ngon hơn. Sau đó mình còn xài được cái nước mắm của mình đâu có bỏ đâu. Cho nên là với lại làm thì mình đã làm thì không có hà tiện, thực ra một chai nước mắm mấy đồng. Nếu mà mình pha một chai nước mắm ngâm cũng được rất là nhiều. 2 đồng mấy, 3 đồng, 4 đồng là mắc. Trừ nước mắm cánh bướm thì nó 7 đồng. Còn mấy khác nó cũng rẻ, cho nên đường thì quá rẻ rồi. Cho nên là mình đừng có hà tiện, mà cái cách của chị không có pha nấu nước cho trọng. Cho nên là không biết là các anh chị ở nhà hồi đó giờ làm thì có làm nước không, nhưng mà chị theo cái từ hồi xưa ông bà ngoại nội gì cũng làm, rồi ba chị cũng làm như vậy, chị cũng làm như vậy từ hồi nhỏ đến bây giờ, cho nên là chị không có làm nước ở trong cái món này. Mà chị thấy ăn nó rất là ngon. Lần tới đó có thể mình sẽ bàn với nhau về làm dưa dưa cải chua làm sao cho nó giòn ngon, nó vàng đẹp, làm dưa giá để ăn với thịt kho quần tính là ăn kèm với mấy cái món này. Gấp dưa cải chua rồi dưa giá ra rồi có thịt kho rồi hoặc là thịt ngâm nước mắm rồi đào đòn bánh tét với lại dĩa dưa món ra cái nhiêu đó, cái mình phải có cái mâm cơm Tết thịnh soạn rồi quần tính.
Thấy không? Cái gì nữa cũng phải có một cái tính toán gì cho nó cụ thể chút xíu thưa quý vị. Tuần này thì quý vị có thể thực hiện cái dưa món hay hoặc là cái thịt ngâm nước mắm như quý vị thấy chị Mỹ Liên trình bày, nhưng mà tuần sau chỉ là chọn có thể là cái làm dưa muối nè hay hoặc là dưa giá nè, thì những cái đó thì chúng ta làm liền, là chúng ta tích tắc là cũng khoảng cỡ 2-3 ngày sau chúng ta lại ăn được liền, lại có thêm những cái món rất là ngon để mà nó đỡ
mâm
bớt
cơm
ngán
ngày Tết đầy đủ.
Nó đỡ bớt ngán khi mà mình ăn nhiều thịt quá trong cái ngày Tết đó chị ha. Có cái miếng dưa
cũng
chua
bánh tráng mà có thêm dưa giá là ngon lắm.
Quá đã thưa chị, quá đã. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày hôm nay chị đến với chương trình của chúng ta qua cái hai món thịt ngâm nước mắm, và tiếp theo đó là chị chỉ chúng ta dưa món. Nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc về những cái vấn đề bếp núc đang có những cái trục trặc gì đó, quý vị cứ việc gọi chị Mỹ Liên đi ha.
Nếu các bạn đang làm mà đang chuẩn bị mà các bạn thấy cần có muốn tìm hiểu thêm cái gì đó thì các bạn cứ gọi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để nói lại với các bạn để làm sao các bạn có thể làm được và làm tốt, làm thành công để mình có ngày Tết không có bị xui xẻo gì món ăn nó bị hư.
Vâng, đang làm đó thưa quý vị, sáng giờ chị cũng đang làm, chị phải dừng lại để mà chị thực hiện cái chương trình này gửi đến cho quý vị đồng hương thân thương của mình trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Quý vị nhớ số điện thoại của chị Mỹ Liên nha, 214-385-7611, 214-385-7611 nha thưa quý vị. Bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến để gửi cho bà con đồng hương của chúng ta hai cái món đặc biệt của ngày Tết này, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Hòa Tính gửi mời chị gửi lời chào đến bà con ạ.
Xin chào tất bạc cả các bạn thính giả nghe đài, hy vọng là các bạn sẽ làm để Tết này mình có những cái món ăn truyền thống. Ở xứ Mỹ mình vẫn có món ăn truyền thống của Việt Nam. Chúc tất cả các bạn một ngày vui, chúc Hoàng Tính luôn luôn vui khỏe để cùng với chị có những chương trình Bếp Sài Gòn mà các bạn, rất nhiều người bạn đã thích thú cùng chúng ta. Xin chào Hoàng Tính.
Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, hẹn gặp quý vị lần sau.